chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị thính giả, tác giả Vũ Thanh Lịch là cái tên khá quen thuộc với đông đảo người yêu văn chương trong khoảng 10 năm trở lại đây. Chị xuất hiện nhiều ở các cuộc thi truyện ngắn từ trung ương đến địa phương, được các nhà văn đánh giá là cây bút có nhiều triển vọng. Với giải nhất cuộc thi truyện ngắn do tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức năm 2019, truyện ngắn Nhà Thánh của tác giả Vũ Thanh Lịch đã gây ấn tượng sâu đậm bởi tác phẩm đã thể hiện đậm nét không khí phương Đông mang tính dân tộc cao và sự độc đáo của nghệ thuật xây dựng biểu tượng. Chủ đề mang tính thời sự nóng hổi và có sức ám ảnh, lay động tâm thức người Việt. Truyện ngắn cuối tuần ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu cùng quý vị thính giả truyện ngắn Nhà Thánh của tác giả Vũ Thanh Lịch. Mời quý vị đón nghe. Bà Khín đến phủ Vòm dắt theo hơn chục người, cùng hòm quần áo mới đủ cho 36 giá hầu, biếu đồng dự, cùng lễ bày kín các ban thờ. Giá đồng cô bé vừa lên, thì con gái bà Khín bỗng nhảy cờn cờn hò hét, lấy tay tát tới tấp vào mặt mình, rồi khóc vật vã. Bà Khín kính cẩn chắp tay sụp vái khấn to thành tiếng. Vậy là con có duyên với Thánh rồi, nhất định sau này sẽ nhờ thầy mở phủ, bắc ghế hầu cho con. Những người khác quây quanh suýt xoa, chắp tay vái giật liên hồi như băm bèo tây. Cô nhà mà được theo hầu Thánh thì cả họ hưởng lộc mấy đời không hết. Đồng dượng, khua tay cây lửa đan đầy các nghẽ ngón tay. Hết 9 lượt bài hát văn cũng là khi cô gái đổ gục xuống. Mồ hôi vã ra như tắm, toàn thân trắng bệch, hơi thở hổn hển, gấp gáp. Cô bé xa giá, đồng dượng chuyển giá hầu. Bà Khín chưa thấy con tỉnh lại, bảo sắng. Cậu đi hái nắm cúc tần, chườm cho nó nhé, đi nhanh đi. Sắng tròn mắt nhìn, bà Khín quát, đi. Đồng dượng vừa phủ khăn nhập giá mới vừa bảo, cúc tần là cây từ bi ấy. Sắng cúi đầu lao ra cổng, từ bi thì thiếu gì, hàng rào quanh phủ Vòm này là cây từ bi. Sắng lớn lên, từ bi đã cao ngang cổ, nhiều gốc to bằng cổ chân. Sắng thích mùi lá từ bi vỏ nát, cái mùi cay cay hăng hăng, hít vào muốn mở bung phổi ra, quét sạch khí tồn, khiến bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Người làng Vòm hơi cảm mạo, đau bụng, đau bão gì là hái từ bi về chữa. Người sông, người giang lên trường, người đúc trứng ăn. Từ bi mọc đầy các bờ rào trong làng, nhưng họ cứ thích hái ở phủ. Sáng để ý thấy, người nào đến cũng chắp tay vài cái rồi mới hái. Cậu dứt đại một nắm mang vào bếp, bỏ cám, dùng muối trắng rang lẫn, rồi đổ vào mảnh vó cũ, gói lại, mang chườm khắp người cô gái, hết 9 vòng thì tỉnh. Cô tỉnh, còn sáng thì buồn, cái buồn rất lạ. Đêm ấy sáng mất ngủ, thấy mấy ngón tay mình nóng dần dật, cái nóng lan ra khắp người. Sáng dậy, đồng dượm như đi trong bụng sáng. Đưa kéo bảo cắt lá tử bi, vò ra, sát quanh hai bàn tay tẩy uế. Sáng chột dạ, cúi đầu chạy ra. Thánh mẫu đưa sáng về phủ Vòm sau trận lụt lớn. Thanh đồng dượm dọn bùn ở sân phủ, nhìn thấy xác đứa trẻ ở hõm sông, lội xuống vớt về làm ma như nhiều lần nhìn thấy xác chết khác. Vớt lên thấy ngực nó còn động đậy, ghé tai vào, vẫn nghe tiếng hí hóp. Ôm ấp vào người như gà mái ấp trứng. Đun nước lá tử bi lau người, chắt cháo mọng đổ. Người đứa bé ấm dần lại, tiếng thở đều và rõ hơn. Đồng dựng lên hương quỳ dưới ban thờ mẫu khấn. Mẫu linh thiêng đưa thằng bé về đây với con, thể xác còn nguyên vẹn. Các ngài có cho cháu làm nốt kiếp người thì dẫn dắt hồn vía về, con sẽ chăm chút dạy dỗ nó lên người. Đồng dựng cúng mỗi ngày 2 lần, chăm chút ủ sưởi cho thằng bé. 7 ngày sau thằng bé ngồi dậy. Hỏi không nói, gọi thì quay ra, bảo chỉ gật đầu. Đồng dượng mừng như sinh được quý tử, đặt tên là Sắng. Chọn ngày tốt, sắm khóa lễ lớn, hậu tạ linh thần, hầu đủ 36 giá, hết chọn một ngày. Sắng không biết nói nhưng biết nghe. Đồng dượng dạy viết cả chữ Nôm và quốc ngữ. sáng sáng dạ, học gì nhớ nấy, giao gì làm nấy, cẩn trọng, chu toàn. Từ hồi có Sáng, Đồng Dượm và Phủ Vòm được nhiều người biết đến hơn. Phủ Vòm hút khách thập phương tới lễ, Đồng Dượm được mời đi cúng khắp nơi. Người giàu, người nghèo, ai đến nhờ ông cũng giúp. Không ngại đi lại xa gần, không đòi hỏi công xá, ai cho gì nhận nấy, đối đãi sao vui vậy. Phủ Vòm không lớn, cột đá nhẵn bóng với tay người. Đầu cột siêu phong, nóc mái chạm khắc cầu kỳ, dày hàng lớp bụi thời gian. Khúc sông trước phủ chìa một góc như cái ruột thừa, vòng vào bên trái phủ thành nơi dồn đọng mọi thứ. Sau phủ có đồi, ngoài cổng có cây dã hương to hơn vòng tay người lớn, vươn cành khép tán với cây đa thành một vòm mái khổng lồ. Phủ nằm gọn dưới tán cây, xung quanh có hàng rào tử bi, bốn mùa thanh sạch mát mẻ. Hè đến lộc lên ít, Sáng rắc dây tơ hồng trên ngọn tử bi. Tơ hồng sinh sôi nhanh, vài bữa đã nhuộm vàng bờ rào. Đồng Dượm nhìn Sáng, nhìn hàng rào lúc xanh mươn mướt, lúc vàng ươm nắng, đôi mắt trong vắt, đựng đầy nước. Sáng biết ông cảm động vì ơn đức Thánh Mẫu. Đồng Dượm dành dụng tiền công đi cúng lễ, xây gian nhà cho hai bố con ở. Nhà xây gạch bi sát chân núi, cách phủ một quãng dài, đủ để giữ cho phủ được yên lành, thanh sạch. 71 tuổi, ông đột ngột thăng thiên, dặn Sáng có cái hũ dưới gầm giường gom vàng vụn từ những đồng tiền lẻ người ta cúng thánh. Sau này phủ có hỏng gì thì sửa lại. Sáng gật đầu, nhìn khói hương nghi ngút, thấy Mẫu đón ông theo hầu. Hết thất tuần Đồng Dượm, bà Khín mở khoa lễ lớn, mời đồng thầy ở nơi khác về, nói là lễ mở phủ, bắc ghế hầu cho con gái. Con gái bà học xong đại học đã mấy năm chưa lấy chồng. Sáng nhiều lần nhìn thấy cô đứng với bạn trai, khi thì ở gốc muỗng ngoài bờ sông, lúc gốc dã hương gần phủ, khi ở sân giếng làng. Mỗi lần Sáng gặp là một cậu bạn trai khác, nhưng lần nào nhìn thấy họ, Sáng cũng bị tức ngực, những ngón tay nóng rát như phải bỏng. Những khi ấy cậu lại vặt lá tử bi, vò sát vào hai cánh tay, có lần sát khắp cả người. Cô gái cũng như phần lớn người làng, chỉ biết Sáng là thằng bé chết trôi đâu đó dạt về sống ở phủ Vòm, nhờ lộc rơi lộc vãi của Thánh Mẫu như cây tử bi hàng rào nhà Thánh. Nhà Thánh hồi còn Đồng Dượm, không cho bất cứ ai đặt thêm thứ gì lên ban thờ lâu quá 3 tuần hương nên thoáng đãng sạch sẽ. Giờ ông mới đi theo Mẫu 7-7-4-9 ngày mà người ta đã treo đầy nón giấy, võng giấy, thuyền giấy trên nóc mái, cắm lọng hai bên gian thờ, đặt cây đèn điện đính hoa sen lòe loẹt trước ngai, cắm cây nến to như cổ chân trên nhang án chĩa trên lên mái nhà, như cái nõ trong trò nõ mường Sáng, xem hồi theo cha đi lễ trên Phú Thọ. Trong hậu cung thờ thánh, người ta còn đặt lên mấy cái thau đồng đủ loại, miệng và đáy thau bé, nhưng đoạn giữa phình ra để chứa lộc cho nhiều. Các lọ độc bình thì nhiều vô kể, gốm, sứ, thủy tinh, nhựa, đồng xếp đầy khắp các ban. Trước đây mỗi lần bao sái đồ thờ tự, Sáng chỉ mất nửa buổi, giờ phải cả ngày mà không lau được cột với cửa. Bà Khín lễ đến chiều mới tạm xong, lại dâng thêm đôi bình gốm chứa nước lên ban thờ chật càng thêm chật. Thầy Đồng mặc khăn áo cho con gái bà Khín vào hành lễ, quay sang bảo bà Khín: "Xin đài mãi các ngài mới nhận, người nói đầy mùi cúc tần, các ngài kỵ cúc tần lắm, xịt bao nhiêu nước hoa xịn mới át được, bà bảo nó muốn các ngài độ thân thì phải thật thanh sạch nhá." Sáng thấy lạ, hồi cha còn sống mỗi lần lễ muốn bao sái đồ trước khi dâng thánh, ông thường bảo Sáng hái 3 ngọn tử bi, tước sợi dây chuối mảnh, buộc quấn xung quanh để cha chấm vào rượu hoặc nước ngũ vị hương làm phép tẩy uế trừ tà. Còn nhắc Sáng chăm chút bờ rào tử bi cho cẩn thận. Từ hồi Sáng cắt tỉa bờ rào vuông vức gọn ghẽ, thi thoảng vào buổi trưa đẹp trời, Sáng nhìn thấy các vị thần bản phủ, các vị tùy tùng của Thánh Mẫu ra đó phơi khăn áo, đi lại nói cười vui vẻ xôn xao, có ai kiêng sợ gì mùi đâu. Cô gái nhập đàn, khăn áo chỉnh tề, mặt hoa da phấn. Sáng đứng ngay ra nhìn, thần khí biến đâu mất vài giây. Bà Khín gọi giật giọng: "Sáng, châm nến thêm đi. Mà sao cậu để xác nến chảy đầy xuống thế kia, nhếch nhác quá. Mai tôi mang dâng đôi đèn dầu thủy tinh bọc đồng mạ cho cậu thắp, khỏi phải dùng nến." Sáng cúi xuống gầm ban lấy cây nến mới, chạm tay vào cái đèn sứ cũ cha cất dưới gầm đã lâu, định lôi ra nhưng lại vẳng nghe tiếng nhắc: "Quân danh kia không đáng được thắp, để im đấy." Sáng cầm cây nến châm lửa, ngọn lửa phập phù, phập phù. Con gái hầu đến giá thứ ba thì thầy đồng vào khấn xin cho bà Khín dâng xây bức tường gạch bảo vệ nhà thánh được thanh tĩnh. Tiền đài văng xuống đất, úp sấp, gieo đến lần thứ ba vẫn úp, cả đoàn lễ xì sụp cúi đầu lầm rầm, kêu kêu khấn khấn. Bà Khín bảo cô đồng đưa đĩa, tự mình xin lấy. Gieo đến lần thứ hai thì vê đồng tiền đài trong tay, gõ vào đĩa như gieo như rơi, đủ 9 tiếng mới buông tay đặt xuống, giơ đĩa ra cho mọi người nhìn, nói to cho cả sáng nghe. Đây nhé, tôi xin được rồi đây, cứ phải tự tay xin các ngài mới chứng cho. Cô xem ngày giúp con với, mai con đi đặt gạch rồi gọi thợ về sửa soạn, đến ngày tốt là làm luôn thôi. Sáng ngước đầu nhìn lên, gặp đôi mắt quan giám sát trên ban công đồng muốn long ra. Cậu xua tay làm hiệu bảo bà Khín không được xây tường, không được phá hàng rào tử bi. Nhưng tất cả họ đang chăm chú xem cô con gái bà Khín nhảy múa. Sáng nhìn cô gái, thấy bóng ma lởn vởn bên cạnh. Cái bóng ma quen quen, hình như xuất hiện hôm sáng đi hái lá tử bi về chườm cho cô. Sáng hét lên nhưng không ai nghe thấy. Cậu chạy ra rứt nắm cúc tần, định mang vào đuổi bóng ma kia đi. Nhưng vừa đến cửa, bà Khín mắng té tát. Ai cho cậu mang cái của nợ ấy vào đây, cầm cái này đi hóa đi, nhanh. Bà Khín dí vào tay Sáng chồng giấy tiền dày cụp, sặc mùi phẩm màu. Sáng cúi đầu đi ra, tiếng đàn hát trống phách ầm ĩ át tiếng thở ấm ức của cậu. Đầu tuần trăng trời chưa sáng, bà Khín đã đến phủ cao giọng, Sáng ơi, mở cổng. Dòng phút sau, Sáng lạch bạch chạy ra, vừa dụi mắt vừa mở khóa. Bà Khín một tay giữ mâm lễ trên đầu, một tay xách làn nhựa, tỏ vẻ khó chịu. Cậu dậy muộn thế à? Đấy, giá đừng làm cái cổng sắt, thì tôi cứ tự dưng vào. Cậu chả phải vất vả. Sáng dụi mắt nhìn bà Khín, khuôn mặt bà vùi trong bóng tối. Cậu lắng tai, cố gắng nghe xem bà nói gì, nhưng tiếng côn trùng át đi. Bọn côn trùng gớm ghiếc, nó hận cậu đây. Hồi trước nó sống vui vẻ trong hàng rào tử bi, thấy người đi qua là gieo, ai đi nhanh gieo nhanh, đi chậm gieo chậm. Buồn gieo kiểu buồn, vui gieo kiểu vui. Nó nhờ người làng vòm mà biết tiếng kêu mình tồn tại. Người làng vòm nhờ nó biết bước chân mình đang đi. Bây giờ hàng rào tử bi bị đào tận gốc, chốc tận rễ, thay bằng bức tường gạch cao lút đầu. Hồi trước, đêm đêm nó và Sáng còn trò chuyện với nhau. Từ ngày có bức tường, nó im thít bên ngoài. Mỗi lần Sáng ra cổng, nó gào lên, khiến cậu không thể tập trung nghe rõ tiếng người. Sáng gồng tay, đẩy cánh cổng sắt sơn giả gỗ. Vừa hé lọt người, bà Khín đã lách vào mồm rục. Mở cả hậu cung nhá, nay tôi lễ to đấy, cậu cứ chốt cửa vào, tí có các cháu nhà tôi đến hãng mở. Người làng ai ra thì bảo hôm sau hãng lễ nhá, nay có phải tuần tiết gì đâu. Sáng lại gồng tay đẩy cánh cổng vào. Hôm nhà thành sắt định tiến cúng cái cổng, Sáng đã viết ra giấy bảo không được, vậy mà nó cứ làm. Nó bảo tường gạch ai lại dùng cổng tre, cổng gỗ. Nó vào xin thánh khấn, con dâng bộ cổng sắt mong các ngài phù hộ cho buôn sắt một vốn bốn lời. Sáng cười khủng khục, các vị quan giám sát trên ban công đồng, ông thổ địa ở ban bên trái, các vị chầu bà bên phải cũng ngả nghiêng cười. Cười chưa hết cơn, các ngài trượt im bặt vì thấy thánh mẫu về đột ngột, quần áo rách tướp sơ. Tường cao, dắt mảnh sành trên đầu, cổng kín lại cắm trông nhọn có ngạnh gài giữa cánh hoa, làm thánh tưởng hoa nên bay thấp. Trông sắt mới cào rách hết váy áo. Từ hôm ấy, thánh mẫu ít xuất hiện, có khi đi cả tháng mới về. Còn đám cô hồn thì ngược lại, tụ tập đến nhiều hơn trước. Sáng ơi, đốt đèn rồi bưng một mâm vào cung công đồng, một mâm vào cung mẫu cho tôi, nhanh đi. Sáng chưa làm xong đã nghe tiếng phàn nàn. Cậu để phủ luộm thuộm, vậy thì lấy đâu ra chỗ ngồi lễ? Lát tôi dâng đôi độc bình nữa thì đặt vào đâu? Tai Sáng ủ đi, lần này không cần bọn côn trùng, cậu cũng không nghe thấy tiếng người nữa. Cây nến lập lòe, hương vòng nghi ngút, con hạc gỗ cũ kỹ lem nhem, bụi, há mỏ phàn nàn. Tôi không có chỗ cựa cánh, mỏi quá. Cậu đẩy lũ hạc lai kia đi, nó kêu thôi đã nhức đầu lắm rồi. Sáng lách tay kéo con hạc đồng to đùng dịch ra ngoài. Một con nữa, mỗi con mỗi kiểu đứng, con nào cũng chìa ra lông đuôi, lông cánh rồi mỏ nhọn hoắt khề vào tay cậu, khề vào hạc gỗ. Sáng đau, nhăn mặt, hạc gỗ cũng rên khẽ vì đau, nhưng sợ làm kinh động đến các vị thần. Các vị ngồi, tay bó gối, đầu ngoẹo ra sau, cố thu mình, né các thứ đồ đặt ngổn ngang xung quanh. Những thứ không nhọn thì sắc, chỉ cần cựa mình là khăn áo bị mắc quặc, cào xé. Nhưng những món đồ cũ nhỏ xinh, tinh gọn thân thiết với Sáng như bạn, giờ nằm bẹp dí, khuất lấp dưới các loại đèn điện, hoa điện, nến điện xanh đỏ tím vàng, rồi bình lọ, cốc chén, bánh trái, bia rượu, rồi quả thật quả giả, hoa tươi, hoa nhựa, món đồ, trang, mang hình thù rắn ếch, cá tôm hùm beo rồng phượng, chen nhau, đứng ngồi, nằm cuộn, trên dưới, trong ngoài, nhang án. Đồ đạc nhiều, sắng lau không xuể. Có tiếng chuông điểm canh từ ngôi chùa phía tây làng Vòm vọng lại. Các vị thần bản phủ cựa mình trở dậy, rón rén chỉnh trang khăn áo. Sáng nghe có tiếng gì rầm chuyện. Thánh mẫu có về không? Không, nay chỉ có các quan thôi, còn đang ngoài cổng. Sóng bỏ vội cây hương đang châm dở định chạy ra mở thì bà khín quát. Xong chưa? Kéo cho tôi hai cái giá để đồ vào đây, còn chục mâm lễ nữa cơ. Sáng treo hương vòng lên, rồi đi bê giá inox đặt vào hai bên nhang án. Mỗi giá có 5 tầng. Tầng 5 cao ngang đầu ngôi tượng Tam vị Thánh mẫu. Nếu đặt thêm mâm lễ nữa, sẽ cao lút đầu thánh, chạm đến quai nón treo trên nóc nhà. Sáng vừa kéo vào tới, tay chưa kịp buông ra bà khiến đã réo. Cậu ra mở cửa cho thầy với các cháu nhà tôi nó vào. Mà sao cậu không để cổng mở sẵn ra, trời sáng rõ rồi. Sáng lầm rầm mắng bọn côn trùng. Sao chúng mày lại để tao phải nghe tiếng người vào lúc này? Lập tức có tiếng đáp trả. Mày không nhớ ông bố Dượm dặn mày phải ưu tiên bọn người vì nó có ít thời gian à? Sáng nhăn nhó, nhưng tao chịu ơn thánh mẫu, phải hầu cận thánh chu đáo chứ. Đồ ngu, muốn chu đáo thì giúp ngài chăm lo cho bọn người tử tế vào. Tử tế là sao? Họ bảo gì làm lấy á? Hay chống lại họ? Mày bảo tao phải làm sao? Đi mà hỏi thánh. Hỏi thánh. Sáng không còn dám nhìn thẳng mặt thánh, bao giờ nói chi đến hỏi. Sáng tấm tức, tiếng khóc chỉ được cuộn trong ngực. Nước mắt cũng chỉ được chảy vào ruột. Gồng tay đẩy cánh cổng sắt nặng trịch ra, sáng cúi đầu để các vị thánh bước đi trên vai mình, những bước chân ấm và nhẹ. Đám người nhà bà Khiến thấy cổng vừa hé thì dồ ga xe máy lách vào. Bánh xe đẩy cánh cổng mở nhanh hơn bước chân sáng khiến cậu lảo đảo. Sân phủ khét mùi khói, ngùm ngộp người, lòng sáng thắt lại. Giá còn bờ rào tử bi, các quan lướt qua đó vào phủ, khăn áo thơm nước mùi tử bi chứ không khét khói thế này. Các quan dạo quanh phủ Vòm lướt trên những bụi cây còn ngậm đầy sương, những bụi cây hoa sắng trồng tỉa chăm sóc toàn cây vừa làm cảnh, vừa làm thuốc. Nào hồng bạch, đinh lăng, bình vôi, rành rành, cúc mốc, tóc tiên, hương bài. Chỉ có phía sân trước phủ là ngổn ngang đồ, nào cây đèn đồng, lư hương đá, các con linh vật đứng ngồi bò ngóc nên sáng không còn chỗ trồng. Từ hồi cổng kín tường cao, người làng chả ai vào xin lá cây về làm thuốc nữa. Sáng cúi đầu đi theo các vị thánh, tận hưởng buổi tinh mơ thanh sạch như hồi cha còn sống. Sáng, lại đâu rồi? Mang thêm cái bóng điện dự phòng xem nào, tối quá. Tối là bởi vì các loại nón võng lọng là che hết bóng điện chứ sao? Sáng lầm rầm cúi đầu chạy vào. Bà Khiến lễ dâng đôi độc bình, xin đài hai lần không được. Lần ba, bà lại vê vê gõ gõ rồi đặt xuống đĩa, chìa ra cho mọi người xem đồng sấp đồng ngửa, bảo thánh nhận rồi. Sai đám thanh niên khiêng đặt vào hậu cung, đôi độc bình gỗ cẩm lai cao gần bằng đầu tượng thánh mẫu trong long đình. Ông thầy cúng bảo, thế này chả mấy nỗi mà của nà đầy ắp đôi lục bình này cho mà coi, rồi đừng có quên ông già này nhé. Bà Khiến cười tít mắt, liếc ngang thầy. Gớm, thầy còn trẻ lắm, da còn đỏ hau háu thế kia cơ mà, thầy lễ mà không có lộc chết với em. Vừa lúc ấy cô con gái về tới, nhảy vào chiếu, cúi đầu vái lia lịa miệng làu nhàu. Sao không cho tao tượng? Sao không cho tao tượng? Khiến cả đám xanh mắt. Thầy cúng lầm rầm khấn vái rồi reo tiền đài, đốt hương hô quanh người cô. Một lúc cô nằm vật xuống, mồ hôi vã ra, ông thầy bảo. Bà thu xếp dâng pho tượng đồng thay cái tượng gỗ xấu xí trong kia đi nhá. Thánh đòi tượng mới đấy bà ạ. Sáng đứng sau cột đá giật mình thảng thốt khi cô gái lao vào. Cô mặt hoa da phấn rực rỡ quá, khiến các ngón tay của Sáng lại nóng ran lên, cơ mặt giật liên hồi, ngực thở dồn. Lúc cô nhảy lên chiếu, Sáng thấy thấp thoáng bóng ma bám theo. Chân tay Sáng run lên bần bật, Sáng cuộn hai bàn tay lại thành quả đấm. Nó trừng mắt nhìn Sáng thách thức rồi cười sằng sặc, nhăn nhở đòi tượng. Cậu làm cái gì đấy hử? Tiếng hét sói vào tai Sáng khiến cậu choáng váng. Đám người nhà bà Khiến túm chặt lấy không cho cậu lao vào cô gái. Bóng ma nhìn Sáng cười chế giễu. Bất lực, Sáng nhìn lên ban thờ nhưng không bắt gặp ai. Bà Khiến quỳ sụp xuống trước mặt cô con gái lạy rồi hứa. Từ nay đến hội làng, con sẽ đúc đủ 3 pho tượng đồng dâng Tam Tòa Thánh Mẫu. Các ngài về chứng tâm chứng đức cho con, phù hộ cho chồng con tâm thành như ý, sở nguyện như cầu, thăng quan tiến chức. Dạ, con xin các ngài chứng tâm chứng đức cho con ạ. Nói rồi bà lại vê đồng tiền đài gõ gõ vào đĩa. Sóng bị lôi ra ngoài. Trong phủ, cô gái súng xính áo khăn nhảy múa theo lời đàn hát của cung văn. Cô gái hầu chưa xong giá đầu thì phủ vòm đột nhiên có đoàn khách lạ. Người đàn bà vàng đeo từ đầu tới chân đi đầu. Theo sau dăm ba người ăn vận nghiêm trang tề chỉnh. Bà Khiến giật mình nhìn ra, cúi đầu lễ phép. Ôi chị về khi nào mà không báo em đón? Đám người di chuyển vào tận hậu cung, thắp nhang khấn vái. Lúc ấy vị khách mới lên tiếng. Làm đúng kích thước này, không cần lớn, nhưng nhớ là phải đồng đen nguyên chất mạ vàng 10. Một người đi cùng cúi đầu lên tiếng, em nhớ rồi ạ. Xong trước hội. Vâng. Bà Khiến nghe không sót một từ, ruột gan rối bời. Chị muốn đúc tượng thánh thì ai dám tranh phần, chả lẽ lại xin góp. Góp cái gì chứ dâng thánh mà góp thì lộc lại phải chia, chả ai chịu. Đấy là chưa nói, bố bảo bà Khiến dám mở mồm xin góp với chị. Chị mà tấu với chồng mình điều gì bất lợi thì đường quan chức của chồng bà coi như xong. Sóng bị đuổi ra sân, cậu cúi đầu, đi về căn nhà gạch, bi sát chân đồi. Sóng trượt lưng trên vách nằm thiếp đi ngay ngưỡng cửa. Cậu lờ mờ nhìn thấy bóng Đồng Dượm đứng trước mặt, nước mắt ngân ngấn. Ông nhìn cậu rất lâu, lấy tay vén vài sợi tóc đang xòa xuống trán cậu. Đoạn ông cầm cây kéo sáng thường cắt tỉa hàng rào tử bi, xén tóc mình. Những sợi tóc rơi xuống, máu dịn ra từ vết cắt tụ lại thành giọt, giỏ xuống trán sáng. Chưa năm nào hội làng mà Thánh Mẫu không về. Hội làng to nhất từ trước đến nay. Đêm trước hội, một vài người đại diện của làng được mời dự lễ hô thần nhập tượng cho 3 pho tượng đồng mới. Lúc nhấc 3 pho tượng gỗ ra, người ta sai Sáng mang bỏ vào lò hóa sớ, hóa đi. Sáng mang ra sân, trăng rọi tới. Những khuôn mặt tượng bình thản nhìn Sáng, nhìn trăng sao trên trời, nhìn không gian huyền hoặc xung quanh. Những hốc mắt lấp lóa như mặt nước sông Hoàng mùa lụt. Sáng thấy mắt cay xẻ, cậu đi đến gần lò hóa sớ thì quay ngoắt lại, ngẩng đầu, chạy về gian nhà gạch bi sát chân đồi, cuộn 3 bức tượng vào chăn, giấu trong màn như đắp cho người ngủ. Gần sáng đám người về hết, cậu mang từng bức tượng ra, gói vải đỏ bọc trong túi ni lông, gác lên ngăn xếp sát nóc nhà. Gọi là nóc, nhưng Sáng đứng trên giường cũng với tay chạm tới. 3 giờ sáng, tiếng chung điểm canh từ ngôi chùa phía tây làng Vòm vọng lại. Sáng trở dậy sửa soạn nước ngũ vị bao sái đồ thử tự. Nhìn căn nhà ngập ngụa đồ, Sáng thở dài. Không biết làng có ai ra làm giúp không? Lâu nay người làng ít ra vào quá. Các đám đến mượn chiếu hầu toàn xa lạ. Đêm qua lễ trọng cũng chỉ có 3 người làng, còn toàn ở đầu đâu ra. Vào nhiều nhất chỉ có nhà bà Khiến. Chưa nghĩ ra nên bà trăn trở đêm ngày, bà còn đưa cả thầy nọ thợ kia về ngắm. Hôm chồng bà báo tin ước nguyện đã thành, bà cười rú lên. Cơn cười chưa lên đến đỉnh đã rơi phịch xuống vì nhớ ra món nợ chót hứa với Thánh Mẫu. Giá mà lần nào bà ấy cũng dắt con gái theo thì cũng tốt. Sáng trộm nghĩ, rồi vội xóa tan cái ý nghĩ ấy, mở khóa hậu cung, bưng chậu nước ngũ vị vào. Mới thò một chân trong ngạch cửa, cái nón công đồng treo trên nóc nhà rơi phịch xuống chụp lên đầu. Sáng ngã đập người vào cột. Sau phút choáng váng, giơ tay gạt cái nón, nhưng dây rượu loằng ngoằng, kim sa sắc nhọn, nặng trĩu, nâng mãi không lên. Cậu nghe tiếng xôn xao, rồi tiếng kêu than, gằn giọng. Có ai tra xem những thứ này do ai mang tới chưa? Dạ thưa, món đồ nào cũng có dán tên chủ nhân rồi ạ. Chép tên vào sổ, nay mai ta gọi theo hầu. Dạ còn đây. Sáng chưa nghe hết câu, thì có tiếng kêu thất thanh trong cung cấm. Kẻ nào thay đổi tên họ Thánh Mẫu? Thay tên hay cướp chỗ ngồi của ngài hả? 3 bức tượng vàng rực khoác 3 tấm áo 3 màu đính kim sa lấp lánh. Dưới đế mỗi tượng có 2 ô. Ô bên phải là dòng chữ đề, mẫu thượng thiên, mẫu thượng ngàn, mẫu thoải. Bên trái là dòng tên họ đầy đủ của gia chủ tiến cúng. Cỡ chữ nhìn thoáng qua có vẻ bằng nhau. Vừa lúc ấy một vị thánh mẫu dáng về, lộng lẫy trong tấm áo choàng xanh sáng rực cả ngôi phủ. Mẫu giơ tay chỉ về phía pho tượng. Trong giây lát, dòng tên 3 vị thánh mẫu bị xóa mờ, chỉ còn lại cột tên bên trái. Không khí im lặng bao trùm, các vị thần len lách giữa đống đồ thờ tự, đứng ngồi lố nhố vẹo vọ, chen chúc nhau, đến sát ngay mẫu ngự cũng không đủ chỗ. Mùi ô uế từ các món đồ xung quanh bốc lên, khiến các ngài chun mũi. Sáng nhìn chân chân vào ban thờ, bàn tay không thể nào cử động được, dù tấm khăn thấm đẫm nước ngũ vị hương vẫn còn ấm nóng. Các món đồ người ta mang đến cậu không thể ngăn cản, dù cậu được nghe được chúng khoe khoang sinh ra từ những trò tham lam bất nhân bẩn thỉu của chủ nhân mình thế nào, và lý do được cúng vào đây là để mong thánh mẫu xá những tội lỗi ấy. Sáng nhìn thấy một giọt máu nhỏ xuống bức tượng đồng, lan ra đôi độc bình, lan dần ra các thứ đồ chất chật cứng trong cung. Giọt máu rơi ra từ đôi mắt thăm thẳm của thánh mẫu, sáng thấy buốt từ trong buốt ra. Thoáng thấy bóng đồng rụm lấp ló, tìm chỗ len chân vào cửa, sáng thốt lên: "Cha ơi!" Lập tức bao nhiêu bụi quanh quả nón công đồng văng đầy vào mồm miệng mắt mũi sáng. "Cậu bị cảm rồi, có ai đi kiếm ít lá từ bi đánh cảm cho cậu ấy với? Quanh đây làm gì còn, hôm trước nhà tôi có người cảm phải sang làng bên xin." Tiếng bà Khín nói chuyện với một người nữa cũng ở làng, cũng hay ra phủ giúp sáng quét dọn sân vườn để xin lộc thánh khi các thanh đồng bắc ghế hầu. Hồi đêm đoàn người kia đi, sáng không khóa cổng nên các bà tự mở vào. Bà Khín nhìn lên nóc nhà, nơi cái nón rơi xuống, đột nhiên trong đầu bà lóe lên một ý nghĩ. Ý nghĩ khiến mặt bà nở bung như bông hoa hồng bạch, rồi cứ thế bà ngửa cổ nhìn chân chân lên mái nhà, nơi có vài khe sáng lọt qua ngói gọi xuống. Người làng kéo đến phủ, thông thường mỗi nhà một món gỗ, người chủ nhà sẽ đội mâm lễ đi một vòng vào phủ, qua các ban thờ để thánh chứng lễ, rồi mang ra sân bày lên bàn cho cả làng thụ lộc. Mâm lễ nhà nào hết trước, xem như cả năm được may mắn tốt lành. Không ai đặt mâm lễ lên ban thờ vì không muốn làm xáo trộn đồ thờ tự. Và lại thức ăn có thơm tho thế nào cũng có lúc bị hỏng. Nếu chẳng may rơi rớt chút gì lên ban làm ô uế cửa thánh thì phải tội. Giờ ban thờ kín đặc các đồ tiến cúng, chẳng có chỗ len chân để thánh chứng lễ. Thêm nữa, cỗ bàn đã có người tài trợ nên tục bị bỏ. Mọi người chỉ mang vài đồng tiền lẻ bỏ vào hòm dầu nhang rồi ra chơi tổ tôm cờ tướng. Thanh niên mang gà ra trọi, đàn bà đi theo đoàn tế của làng. Dạp to kín sân, tràn cả ra vườn, bàn ghế phủ vấy váy vàng. Mặt trắng sang trọng như khách sạn, ô tô chở cỗ đến, bày ra từng bàn, mỗi bàn một người phục vụ mặc quần áo đẹp. Người làng ăn uống no say, tản bớt về. Những người rảnh rỗi ở lại, xem con gái bà Khín hầu bóng đến khuya. Lúc con gái nhập đồng, bà Khín khấn xin cho hạ giải phủ, xây tòa mới cho tương xứng với tượng đồng đen mạ vàng và vô số đồ thử tự sáng choang kia. Sáng đứng ngoài bậu cửa hộ lễ, nhìn chân chân đám vong hồn đang xếp hàng chờ đến lượt ốp vào cô gái. Cô con gái bà Khín nhảy múa điên cuồng, nhạc không theo kịp, văn không theo kịp, loa bật hết cỡ, trống gõ hết cỡ, tiếng hát bung hết cỡ. Cái bóng ma quen quen kia, giờ sáng nhìn rõ cả mũ áo cân đai, thứ mũ áo sáng chưa nhìn thấy bao giờ, dù cậu đã đi không ít đền pho to phủ lớn bên ngoài làng vòm. Nơi cây cột, cái sát nhang án, đồng dựng quỳ gối, hình như hai cổ tay ông bị buộc vào nhau, toàn thân bất động. Sáng nhón chân lao tới, cô gái đang cầm đao nhảy múa giơ về phía sáng bổ lấy bổ để, sáng ngã người ra phía sau đập đầu vào nhang án. Khi sáng tỉnh dậy, đã thấy đồng dượm dắt tay mình đi dưới ánh trăng mở đục. Hai cha con vào căn nhà sát chân đồi, gói ba pho tượng buộc quanh người, nhìn thẳng phía đồi bước đi. Xung quanh các vị thần bản thổ và đoàn tùy tùng của thánh mẫu cũng đang lầm lụi lên đường. Mùa mưa năm ấy, lũ thượng nguồn tràn về xối xả suốt 3 ngày. Người chết trong lũ không kể xiết. Nước rút, phủ vòm còn trơ lại vài cây cột đá chạm khắc cầu kỳ, những vết chạm ngập đầy bùn đất. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa được nghe truyện ngắn Nhà Thánh của tác giả Vũ Thanh Lịch, truyện được đăng trên tạp chí Văn Nghệ Quân Đội. Truyện ngắn cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang xin được kết thúc tại đây. Chúc quý vị thính giả những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Ánh Nguyệt xin thân ái chào tạm biệt.